hôm nay là ngày vui mừng của chúng con. Chúng con vừa xây một tìm được một nơi tạm làm nơi tụ họp của bạn đạo ở Melbourne. Chúng con cố gắng mượn nơi này làm nơi phát triển tâm linh của Melbourne và được thầy chứng minh. Và hôm nay có một bạn đạo làm bài thơ, con xin đọc bài thơ. Thiền đường Melbourne. Thiền đường Melbourne đã khai môn, đường đạo huyền duy ngắm tận hồn. Melbourne quê người thanh cảnh đẹp, đã chọn nơi đây để thử lòng. Hai tâm nhất trí phàm tâm dứt, môn đệ vô vi chẳng cạn lòng. Tư diễn quy không đồng tâm phát, đi trí dương vàng Đức Thế Tôn. Kính bái, cung kính dâng lên. Nam mô Đức Phật Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Đức Diêu Trì Kim Mẫu Đại Từ Tôn. Nam mô Đức Hoàng Kim Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bảo Tạng Phật. Nam mô Dĩ Xuyên Phật. Nam mô Dạ Lam Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình. Trước khi dứt lời, con kính xin thầy ban quân từ.
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, tất cả anh em vô vi tại Melbourne đã phát tâm muốn tìm một nơi để mình có cơ hội tu và ảnh hưởng người khác tu. Chính bàn tay của huynh đệ tỷ muội đã và đang đóng góp xây dựng lần lượt với sự kiên nhẫn sẵn có của nội tâm, hầu mong đóng góp ở tương lai phát triển một cơ đồ tâm linh lớn rộng để phát triển quảng đại Phật chúng ở tương lai. Tôi có dịp đến đây viếng thăm các bạn và đồng thanh tương ứng, đồng mục chí hướng luôn nấu để tu tập để công hiến cho vạn linh trong chương trình tiến hóa hiện tại. Thế gian đau khổ, bơ vơ, giáng lâm xuống thế gian, không biết đường trở về. Tu cũng không biết rõ có đường tu thành nào. Lâm khi phàm tánh bộc khởi trong tranh chấp và không hiểu chân lý, và không dùng cái khả năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu để xây dựng cơ đồ thực chất của Thượng Đế. Cho nên nhiều khi cũng ở trong sự sai lầm, tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã biết hội tụ, biết ăn năn, biết hối cải, biết hy sinh, bỏ công, bỏ của để xây dựng cơ đồ tâm linh bất cứ nơi nào trên thế giới, để cho ta có cơ hội đi trong thanh tịnh, trong tình thương và đạo đức. Càng ngày càng rõ rệt hơn, biểu hiện tâm tư thanh tịnh, sáng suốt, dâng cho bề trên. Thì các bạn đã cố công ngày đêm tự hành, và để chơi những gì? Chờ sát thanh tịnh, sáng suốt, để cảm thấy sự sai lầm của chính mình, mà trách mình, sửa mình để tiến qua. Thì chúng ta là người vô vi, không phải là một tôn giáo tại thế gian, nhưng mà là một phương thức tu học để trở về với chính mình. Cho nên các bạn đã đi một đoạn đường, nên tiếp tục đi nữa. Đi mãi, đi vô cùng, thì chúng ta đã tha phương cầu thực bao nhiêu thế kỷ, ngày hôm nay không biết đường trở về nguồn cội. Cho nên chúng ta đã có một hương đăng soi sáng và chỉ dẫn đường lối cho chúng ta đi. Và để quán thông thể xác này, quán thông cái ngoại cảnh này, là một nơi để chúng ta có cơ hội dự thi và cảm thức những gì ta có thể nung nấu và vun bồi tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã xây dựng được một cơ đồ rất tốt, và từ đây cũng phải gánh vác thêm nữa để đạt tới sự mỹ mãn hơn, chúng ta người tu không muốn thiếu nợ người thế gian, luôn luôn phải làm liệu cơm gấp mắm và phải lo mọi sự việc, phải giữ lấy sự phát tâm của chính mình chứ không nên nửa đường rồi chán nản. Tôi thấy chúng ta đã bị thử thách qua vì xưởng plastic vô vi là cơ đồ của các bạn, là tâm linh, nhưng mà các bạn cũng vẫn bị thử thách. Thử thách không đứng đắn về bên ngoài và làm cho các bạn đóng bên trong, các bạn thấy rõ. Nhiều khi lúc phát tâm chúng ta thấy rằng rất phấn khởi, đóng góp, nhưng rồi chúng ta thấy phải rút lui. Cho nên đường đi các bạn phải nhớ rằng không có sai đâu, phải dũng chí tiến tới. Khi chúng ta tu, chúng ta phải thành tâm đi tới bất cứ giá nào, bất cứ trở ngại nào, chúng ta vẫn đi tới vì mục đích chúng ta đặt rồi, chúng ta phải đi tới. Cho nên đừng có nửa chừng rút rồi chán nản, đâm ra trì trệ và không phát triển được. Thì rốt cuộc chúng ta đã hoạch định con đường trở về nguồn cội, phải buông bỏ tất cả và giữ lấy thanh tịnh để tiến tới. Nhưng mà rồi chúng ta vì sự tranh chấp vô lý mà chúng ta bị sa ngã vừa được. Cho nên con đường tu dài đằng đẵng, các bạn phải nhận nhiều thử thách. Từ bên trên giáng lâm xuống thế gian đã nhận biết bao nhiêu thử thách. Bây giờ từ ở thế gian đi trở về nguồn cội thì càng dày đầy thử thách. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự thử thách, chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đóng góp xây dựng được một thiền đường nhỏ nhỏ, nhưng mà sự phát tâm không ít. Vì tình thương của các bạn, thương trời Phật, thương đồng loại, muốn thực hành để công hiến cho chúng sanh. Cái đại nguyện này các bạn phải giữ lấy, đừng có nửa chừng mà sang hạ. Phải nhớ, vì tôi đã đi trong đường tu mấy chục năm, bất cứ một cái trở ngại nào mà đã làm phiền lòng tôi vẫn giữ một mực tiến hóa, không có bao giờ thụt lùi. Tử vì đạo, không bao giờ ham sự sung sướng tại thế gian mà bỏ đạo. Luôn luôn trì kỳ chí, khổ cực cách mấy cũng tiến tới, cũng xây dựng cho kỳ được. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã sẵn có cơ đồ, có gương lành, và các bạn đã nói theo và làm, thì các bạn cứ giữ lấy mà tiến tới. Cho nên tôi thấy rất mừng là các bạn đã phát tâm, nhưng mà phải giữ tâm đó mãi mãi để tiến tới. Tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta là một, không có nên chia rẽ. Phải quý thương lẫn nhau và không làm sự phiền muộn cho chính mình, mà chính phải giải tỏa sự phiền muộn trong tâm của chúng ta. Vì chúng ta giáng lâm xuống thế gian là không. Bây giờ mục đích chúng ta muốn trở về không, nhưng mà chưa về tới không là chúng ta đã tranh chấp, là không bao giờ tiến được. Cho nên ngày hôm nay là ngày tốt, các bạn đã chọn được một nơi. Đây là tương lai, mỗi người một ý kiến sẽ xây dựng cho cái nơi này nó tốt hơn, rồi hết có giá trị. Tương lai các bạn có thể chọn một miếng đất xa ở nơi nào, và các bạn sẽ cất một thiền điện để hướng độ nhiều người ở tương lai. Thì cái vật chất, cái căn nhà này, cơ sở này cũng có thể nhường lại cho người khác, rồi lấy cái tiền đó chúng ta xây dựng được. Và do cái sự đồng nhất phát tâm của các bạn mà thôi. Thì đoàn kết quan trọng, mà đoàn kết về tâm đạo, chứ không phải đoàn kết đi làm chính trị để hiếp người này, hiếp người nọ. Chúng ta không nên làm gì đó. Chúng ta lấy cái tâm đạo đồng nhất thăng hoa khai mở. Từ bi là sức mạnh, phải nhịn nhục tối đa để nhìn thấy sự thật. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng phát đại nguyện, nhiều bạn đạo cũng phát đại nguyện trước mặt tôi, rồi rốt cuộc tự nó rút lui, rồi không biết chừng nào không có thể trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có của chính nó. Những cái phần đó là đau khổ vô cùng ở tương lai. Chúng ta đã lầm lạc từ nhiều kiếp thì chúng ta không có nên tái phạm nữa, và chúng ta phải tự tu tự tiến, phải cố gắng trong thanh tịnh. Sự đóng góp cho quảng đại quần chúng, các bạn không sao tránh khỏi sự thử thách ở tương lai. Chắc chắn phải có sự thử thách, không nhiều thì ít, mình không nên ngã lòng. Vì chúng ta biết đường lui về thanh tịnh rồi, chúng ta thấy rõ cái vốn thanh tịnh của chúng ta là căn bản. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian từ con số 0, bây giờ có về con số 0 là chúng ta mới thăng hoa trở về với nguồn cội. Cho nên các bạn đừng có sợ, dùng dũng khí thanh tịnh mới đạt được chân pháp, Nếu thiếu dũng khí thanh tịnh thì các bạn không bao giờ đạt được chân pháp. Sự thử thách dễ đầy. Dù các bạn có chuyển hướng từ bất cứ một pháp nào ở thế gian này thì các bạn cũng ngộ sự thử thách. Nếu ông trời không thương các bạn thì ông trời không cho các bạn có cơ hội để dự cuộc thử thách. Mà dự cuộc thử thách rồi mà các bạn ăn năn hối cải là các bạn tiến qua. Luôn luôn Thượng Đế ân ban các bạn và giúp đỡ các bạn bằng thử thách chứ không phải bằng ngon ngọt đâu. Luôn luôn đứng trong tình trạng thử thách mới có cơ hội tiến qua. Cho nên chúng ta đã đóng góp không ít và cố gắng xây dựng thêm nữa. Thượng Đế đã ban cho chúng ta rất nhiều, không giờ phút khắc nào không ban ơn cho chúng ta, mà chính chúng ta phản ơn, bội ơn Thượng Đế mà thôi. Cho nên hôm nay tôi rất vui mừng thấy các bạn có một cơ sở riêng biệt, cũng nhờ ơn của anh chị Lý Ngọc Cương trong quá khứ mấy năm hành khổ chấp nhận và đem căn nhà ra và đem cái từ tâm ra cống hiến cho tất cả anh chị em ngày hôm nay mới có cơ hội tụ hội lẫn nhau, cũng nhờ sự khởi điểm của anh chị Cương. Cho nên chúng ta phải biết ơn người đi trước và luôn luôn phải noi gương và thực hành cái đúng cái tiêu chuẩn tu học để tiến tới. Anh chị đã chịu nhiều năm phục vụ mà ngày hôm nay chúng ta có nhiều anh chị em biết đạo và đồng tâm nhất trí sẽ phục vụ, tiếp tục phục vụ nữa, thì chúng ta cứ lại càng cố gắng tu hơn và tinh thần phục vụ của chúng ta sẽ càng ngày càng cao hơn, noi gương anh chị và chúng ta sẽ tiến tới nữa trong sự thanh nhẹ của trời Phật thường trực ân ban cho trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta có giờ thiền, cũng có giờ bàn bạc, có nơi để nghiên cứu bất cứ các tôn giáo nào ở thế gian đều thức tâm chung sạch. Chúng ta không chê bất cứ tôn giáo nào và chúng ta phải nghiên cứu tận cùng nguyên không mọi việc thì chúng ta mới thấy rõ của con đường đi càng ngày càng sáng lạng. Chứ đừng nói tu vô gì thì chê đạo khác, không nên. Điều này không nên, tuyệt đối Thượng Đế không cho phép chúng sanh bỏ đạo này ghét đạo kia. Nhưng mà đạo nào cũng là một đường lối dẫn tiến tâm linh. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này thì chúng ta không bị trở ngại ở tương lai. Học, tùy duyên mà học. Người nào thích hợp cái nào thì họ sẽ trở quy về cái con đường đó, nhưng mà sẽ quy một trở về nguồn cội. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ những phần thanh tịnh, càng sớm càng thấy chân lý. Bất cứ đạo nào cũng là từ trong chân lý chia ra xuống thế gian để độ chúng sanh tiến hóa, chứ không phải chuyện chơi giỡn ở thế gian đâu. Chúng ta không có làm giáo chủ, không có đề đầu người khác, nhưng mà trong hòa đồng huynh đệ, đồng học đồng tiến, luôn luôn trong cái tình thương xây dựng lẫn nhau thì chúng ta không có phạm tội địa ngục ở tương lai. Cho nên các bạn đã có nhiều tài liệu quý báu các nơi gửi đến thì các bạn nên nghiền ngẫm lo tu học. Mình đã có pháp mà mình học thêm những cái gì mà hay hơn nữa thì càng quý và sẽ giúp đỡ cho đồng đạo mỗi người được thăng hoa. Mà mỗi người đều có một cái duyên riêng biệt. Người có duyên Quan Âm, người có duyên Quan Thánh, người có duyên Phật, người có duyên Chúa đó. Rốt cuộc cũng phải quy không học hỏi tới vô cùng. Cho nên khi mà chúng ta biết được địa ngục, đọc được địa ngục du ký, chúng ta thấy rõ cái hồn bất diệt, hồn chúng ta không diệt, có cơ hội hồi sinh. Thượng Đế mới mở một nơi địa ngục để thức tâm chúng sanh và cho chúng sanh có cơ hội tu nhanh hơn. Qua như sự chán ngán buồn tủi đó mới có cơ hội thức tâm. Qua rồi chúng ta mới thấy rõ rằng chính tội của ta chứ không phải tội người khác. Ta gây ra không phải người khác gây ra. Cái duyên nghiệp tại thế gian, mẹ con chồng vợ thế gian cũng là duyên nghiệp tái ngộ tại mảnh đất này để ăn năn hối cải và tiến hóa mà thôi, chứ không phải là có sự trường cửu, không giữ được cái tánh ý phạm tục được. Rốt cuộc học rồi mọi người phải ra đi, mọi người phải chia tay trong thức tâm mà ra đi thì mới có cơ hội cứu rỗi phần hồn. Cho nên ngày hôm nay tôi được tái ngộ các bạn ở đây thì chúng ta phải giữ cái niềm tin vô cùng. Ông Đỗ Thượng Hậu là thầy chúng ta đã đi trước, ngài đã thành công, ngài đã liễu đạo. Tiếp tục có tôi, có anh chị Cương để đem cái đạo để cho các bạn thực hành. Thì sự thực hành đó là do các bạn, mà sự thành công đó cũng do các bạn, và sự đóng góp vĩ đại ở tương lai cũng là do các bạn, chứ không phải những người này có quyền năng gì. Cho nên các bạn phải thấy rõ chúng ta là bạn tại thế gian, cố gắng lo tu học. Những chân lý của Thượng Đế đã truyền gieo xuống thế gian, nhắc nhở chúng ta phải trở về một cõi, phải có nơi thanh tịnh của chúng ta. Bề trên mới nhắc nhở chúng ta, chứ không có phí công mà để đi nói dốc làm gì. Có sự thật như vậy, chúng ta trở về thân tịnh để chúng ta tận hưởng những cái gì của chúng ta đã và đang có, chứ không phải xin xỏ bất cứ một ai. Cho nên vui lên, chấp nhận. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có một thiền đường nhỏ nhỏ này, và tương lai thiền đường nó sẽ phát triển do sự đoàn kết tâm đạo của các bạn, chứ không có nên đem tâm chánh trị vô trong cái khối vô vi. Vô vi nhất định không làm chánh trị, chỉ biết về tâm đạo giải thoát mà thôi. Thì thành thật cảm ơn sự hiện diện và đón tiếp của các bạn, và cho tôi có cơ hội được đàm đạo ban bạc cùng các bạn trong nội tâm, nội thức, để chúng ta đồng hành ngày lẫn đêm, chúng ta không có xa nhau và không có bao giờ quên nhau nữa. Thành thật cảm ơn các bạn. Thì hôm nay tiện đây tôi cũng nhắc lại những sự hiểu lầm của các bạn đạo Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth là đã hiểu lầm rằng anh Quỳnh Văn Trí, cái tưởng plastic, đã làm những cái chuyện bất chánh đối với bạn vô vi. Ngày hôm nay tôi qua đây là tôi đi tìm hiểu tất cả những sự thật, chứ tôi không có nghe ai nói hết. Đích thân tôi vào tưởng, sống trong bao nhiêu ngày, tất cả những thủ tục giấy tờ tôi đã xem lại cái tưởng rất rõ rệt. Chính anh Trí đã làm không ít công chuyện cho chúng ta. Và ngày hôm nay chánh quyền cũng giúp đỡ chúng ta. Thứ hai này, chánh quyền mời anh Trí và anh Cang, tức là đi lên nói về vấn đề thiền viện. Chánh phủ sẽ giúp đỡ chúng ta có một thiền viện đầy đủ và coi thử khả năng của chúng ta đóng góp thế nào, thì cái phần kia của chánh phủ sẽ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Chúng ta đã có duyên lành đến và sẽ, các bạn sẽ có nơi tu tịnh tốt đẹp hơn theo kế hoạch. Thì muốn làm một cái thiền viện, có mỗi người có một cái cốc riêng biệt mà để xây dựng cho những người tu tinh tấn và trở về đóng góp cho thiền đường địa phương. Thì mỗi một người có một cái cốc riêng biệt, cái cốc đó giá trị không nhiều, 2-3 ngàn đồng, rồi sẽ cắt lên. Mỗi người tới đó có một cái nơi riêng để thanh tịnh tu học, như một quyết chí lo tu, để thấy kết quả rõ ràng trong 6 tháng hay trong 1 năm. Thì cái đó vĩnh viễn, cái cốc của người đó có thể trở nên một thiền viện quốc tế. Từ Mỹ, Pháp, các nơi có thiền viện, nhưng mà thiền viện đó cũng là một căn nhà thôi, chứ không có giống như Úc Châu. Úc Châu tương lai sẽ vĩ đại, nó là thiền viện quốc tế. Vì sao? Vì có sự hỗ trợ của chánh quyền. Và chánh quyền địa phương đó, người thị trưởng đó muốn giúp chúng ta có một nơi tốt đẹp, và để đem lại cho mọi người được an lành trong tâm thức của mọi người. Thì cái tin này tức là một cái tin mừng cho chúng ta, và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Cho nên còn cái xưởng thì theo tôi qua thời gian đó, tôi nghe người ta nói thất bại đủ chuyện hết, nhưng mà ngày nay kết quả là thành công chứ chưa có thất bại. Cái xưởng chưa bị thất bại lúc nào hết, mà chính lời nói của những người bạn đạo đã cho hay là thất bại. Nhưng mà tôi qua tôi kiểm điểm, phẩm chất tốt, sản xuất tốt, và đã gia tăng số vốn chứ không có thụt lùi. Nó trái lại những lời đồn đại và những bằng chứng tôi mang theo đây. Các bạn có tiện thì có thể xem rõ ràng những bằng chứng tiếp xúc với chánh quyền, những bằng chứng về máy móc, máy mới, máy cũ đều chứng minh rõ rệt. Không có cái vụ máy cũ. Nếu máy cũ thì xưởng không có bao giờ đền, xưởng bằng lòng đền những sự sai lầm của chính họ. Thì chúng ta không có làm bao nhiêu trong khoảng 5 tháng, nhưng mà lại lời tiền. Nhờ sự bồi thường, nhờ ngân hàng, nó cũng giúp đỡ chúng ta và nó trả lại một số tiền mà nó đã sai lầm. Thì chúng ta đã có dư tiền, thừa tiền, và bây giờ phải gia tăng thêm máy móc nữa, lên làm thêm một đầu nữa, chứ càng ngày càng mạnh, thị trường càng đầy đủ. Để chi? Để có cái quê lợi đó, để giúp tất cả thiền đường khắp các nơi hàng tháng. Bởi vì chúng ta đã khai với chánh quyền rằng cái xưởng này sản xuất ra để giúp thiền viện, chứ không phải tư lợi cá nhân. Cho nên chánh quyền cũng đã biết, và chính anh Chí là bỏ công bỏ của ra làm việc này. Mà mọi việc anh nói cái gì thì có cái này, có bằng chứng hết. Chứ anh không có nói xạo, không có nói láo, không có đổ thừa, không có những vấn đề đó. Tất cả có giấy tờ chứng minh. Thì ngày hôm nay tôi đến đây, tôi đã thay các bạn đi xem xét tất cả những cái gì mà người ta nói, phản lại những cái gì của các bạn mong muốn. Thì ngày hôm nay các bạn đã có đầy đủ tài liệu, bằng chứng. Nên tôi mong rằng các bạn xem xét kỹ lưỡng. Vì khi mà bỏ tiền ra mua máy, tức là số tiền nó biến thành đống sắt. Và đống sắt đó sẽ là một nơi sản xuất, và nó sẽ in ra bạc giấy cho các bạn ở tương lai để làm điều thiện cứu độ chúng sanh. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, tiếp tục thì các bạn tiếp tục. Còn các bạn thấy rằng không cần, tôi không cần làm điều thiện, thì các bạn có thể rút vốn. Cho nên những phương tiện đó anh Chí cũng sẵn sàng hy sinh, vì anh đã hứa trước sau như một giúp vô vi. Khi anh ẩm vô vi vào trong tâm, nghĩa là vô vi chỉ có bộ máy, không có nhà, không có đất. Nhưng ngày hôm nay đã ôm được vô vi trong tâm rồi, thì anh phải ôm trong lòng, thì anh phải ôm cho trọn. Anh giúp cho đi tới thành tâm. Thì tới nhà, tới chánh quyền, tôi cũng không tin. Tôi nói rằng chánh quyền này không tin anh đâu. Người ta cho tôi hay. Thì bữa tối đó là ông thị trưởng mời chúng tôi ăn, đồng ăn bữa đêm đó. Thì có chụp hình, có bằng chứng cho các bạn thấy. Thế ra ông đã xác nhận rằng tôi tiếp tục giúp đỡ ông nếu ông mở thiền viện ở đây. Sau cuộc đi thăm các bạn, tôi sẽ trở về Nora. Đáng lẽ thứ hai này tôi gặp ông, nhưng mà để nhường cho anh Cang đi gặp. Vì anh Cang, tôi đã gặp ông rồi, anh Cang sẽ gặp để tiếp tục nói chuyện qua cái phương thức lập thiền viện bằng cách nào giữa chánh quyền và bộ việc. Trong đó thì tôi trước nay đã bầu anh Trí làm chủ tịch New South Wales của hội vô vi, đứng tên để xin giấy phép và xây dựng thiền viện và hỗ trợ cho cái xưởng plastic. Anh Trí chỉ nói là chỉ giúp giai đoạn đầu mà thôi, trong vòng 2 năm đầu, rồi kế tiếp các bạn sẽ bầu người để thay thế. Thì việc làm của anh Trí đã phát tâm khi anh ra đây, nhờ ơn trên anh mới có 2 bữa cơm, mới làm mọi việc công việc của anh thì thăng hoa và tốt đẹp, mà cũng có thể nói là một gương mẫu người Việt Nam đã thành công tại Nora. Anh công chánh quyền đã quay phim 30 phút về hoàn cảnh gia đình và sự phát triển của anh trên TV, chắc các bạn có người đã xem đã thấy rồi. Đó. Thì tất cả những hành động của anh tôi đã thấy, không có tài phí, không có phung phí, và con người từ hồi nhỏ, hồi mới ra xã hội tôi đã giúp đỡ anh. Và tới ngày hôm nay anh không có biến động, không có kiêu hãnh, không thấy là tôi là có tiền, tôi phải phung phí, không có. Chỉ lo làm việc ngày đêm xây dựng. Anh có kế hoạch và anh đã nói với chị Tân là anh sẽ xây một thiền viện, một kỳ quan. Nhưng mà ngày hôm nay anh đã nói với ông thị trưởng là một thiền viện quốc tế. Thì thứ hai này, ông thị trưởng sẽ mời anh lên để có thể anh trình bày cách nào. Rồi bên kia người ta sẽ giúp đỡ chúng ta. Thì những gì anh nói không có rút lời hứa, thì các bạn nên xét, và chúng ta nên quý thương những người đã giúp đỡ chúng ta. Các bạn có bỏ tiền ra muốn xây dựng một cái xưởng cũng phải 5-3 năm mới có sự thành công. Cái này từ tháng 12 tới bây giờ chỉ chạy tròn 5 tháng thôi, chứ chưa tới 1 năm. Nhưng mà các bạn cũng có bạn đã chán ngán giữa bước được, thì các bạn nên xét lại cái đại nguyện của các bạn hướng về Thượng Đế để xây dựng tâm linh. Chính bản thân tôi, bà Tám cũng vậy, chúng tôi đã phát tâm có cơ hội làm. Tiền quan tài của bà Tám cũng bỏ vô đó hết, chúng tôi không có nghĩ tới cái gì lợi. Và chúng tôi muốn rằng Úc Châu bản đảo rất quý hiền, mà mọi người đã đóng góp như vậy, chúng tôi phải hy sinh tất cả và để cho các bạn sẽ có cơ hội có một nơi tu hành tốt đẹp, và tương lai sẽ tiến tới sự thanh nhẹ. Và cái tổ chức tương lai chúng ta có thiền đường là không lo tiền bạc nữa. Tương lai sẽ xây dựng ở các nơi, mỗi địa phương có một cái cơ cấu sản xuất để tạo ra tài chánh cho mọi nơi. Thì cái kế hoạch này chưa công bố được, vì cái việc lớn này chưa làm xong. Khi mà việc lớn xong thì việc thiền đường rất dễ dãi, các nơi đều có. Những người mà trụ trì ở trong đó thì luôn luôn đầy đủ chứ không cần hưởng của xã hội nữa. Chính mình sản xuất có sự sống. Cho nên cái chuyên môn là cái quan trọng và kinh nghiệm là quan trọng. Chính anh Trí đã hai bàn tay không trong chuyên môn và kinh nghiệm, ngày hôm nay anh mới lèo lái dùm cho chúng ta. Và sản phẩm chúng ta tương đương như sản phẩm của bên ngoài rồi. Rất tốt. Và sẽ gia tăng anh cho mượn thêm 40.000 để mua thêm một cái đầu máy nữa của Italy. Cái xưởng mà nó đã thất bại đây. Bây giờ mình mua về ráp rồi mình sẽ cung ứng luôn. Thì từ đó cũng là mấy người làm nhưng mà bao nhiêu công chuyện. Nó lợi lộc vô cùng. Rồi từ đó về sau vấn đề đâu vào đấy, tài chính chúng ta không lo như tôi đã viết trong lá thơ cho các bạn. Tôi mong các bạn xét và thấy rằng đường đi chúng ta đã đi và cố đi và sẽ đạt tới thành công. Chẳng có ai dám lừa gạt Thượng Đế đâu. Các bạn đừng có lo vấn đề đó. Tôi tin nơi Thượng Đế. Mình làm việc cho Ngài và phục vụ Ngài thì không bao giờ Ngài bỏ chúng ta. Chính Ngài đã phục vụ ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Thì chúng ta tin tưởng. Cho nên ngày hôm nay niềm tin tưởng của tôi không mất. Trước kia chúng ta đóng vô bao nhiêu mà ngày nay chúng ta đã có bao nhiêu. Tất cả những văn kiện tôi đều yêu cầu anh Trí ký tên và xác nhận về tài chính và vật chất rõ ràng gửi đến các bạn. Cho nên các bạn phải xét rõ và chúng ta cố gắng cộng tác để tiến tới sự hoàn tất. Một người không thể làm nên sự nghiệp, nhưng mà chúng ta đã có nhiều người khắp thế giới, bạn bè khắp năm châu đã hợp tác với chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ đi đến tốt đẹp. Và do một điểm tốt, một điểm son của Úc Châu, bạn đảo Úc Châu sẽ đóng góp cho tương lai các nơi. Lúc đó sự uy tín của chúng ta không ít, và tình thương huynh đệ chúng ta sẽ lan rộng nhiều hơn trong tinh thần xây dựng cởi mở, tha thứ và thương yêu. Qua một cơn thử thách chút xíu thôi thì các bạn thấy rằng chúng ta có thể hồi sinh được, phục trở lại, khôi phục lại tất cả những cái niềm tin của chính chúng ta. Qua những sự kiểm soát của tôi đại diện các bạn, tôi tìm hiểu tất cả những gì xung quanh anh Trí và trong tâm anh Trí để cống hiến cho các bạn. Thì từ đây về sau các bạn mới thấy rõ rằng anh Trí đã giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn thay vì chúng ta nghịch. Tôi rất phục một người trẻ tuổi dám hy sinh bao nhiêu công chuyện đa đoan mà ôm lấy cái vô vi này, mang tiếng đủ thứ nhưng mà vẫn một lòng một dạ, vì hứa với tôi là anh không bao giờ từ chối. Từ nhỏ cho đến lớn, tới ngày hôm nay, từ ở Việt Nam, những việc gì tôi giao phó cho anh hứa là phải làm được, không có sai chạy. Cho nên việc làm của anh rất tốt đối với vô vi, chưa có gì sai chạy hết. Nhân dịp này tôi với B xuống đã kiểm soát giấy tờ và làm hồ sơ đầy đủ. Bạn nào có tình nghi bất cứ việc gì xuống xem từ tờ giấy, từ hồ sơ đầy đủ hết đó, chúng ta mới thấy rằng việc làm chúng ta phải đi trong thực hành chứ không dùng lời nói. Vô vi là thực hành, không nên nói. Thì từ này về sau các bạn thấy rõ và thực hành rồi các bạn mới nói, không nên nói ẩu và không thực hành. Cho nên các bạn nên lưu ý những điều từ này về sau. Chúng ta là người tu phải ở trong thực hành, không nên dùng lý thuyết nhiều quá mà không hành thì tự đọa mình xuống địa ngục mà thôi. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn. Cái tài liệu này hôm qua có thể coi những cái này, đây âm lực thị trưởng, ông giám đốc phát triển, mà trong lúc người ta nói hai ông này ghét nhưng mà mời chúng tôi ăn uống trực tiếp đó. Chúng ta không có thể nghe một chiều mà chúng ta sẽ ở trong sự thật. À, đây là công việc cho mở 350.000 bên kia
quay vào đây. Trong này cái thơ này anh Trường có thể dịch cái thơ này cho bạn đạo nghe hiểu một chút. Cho bởi nhiều người người ta bỏ tiền, người ta không biết đi đám này làm gì. Thấy không? Này đã gửi cho các bạn rồi. Cái này là cái chỗ của chính quyền. Coi cho hiểu, cho rõ mọi sự việc. nên từ đây về sau chúng ta làm cái gì trong sự thật, đừng có mờ ảo nữa. Đã tu là phải tìm sự thật.
Cái này anh có hết rồi, à, có hết rồi, được rồi. Anh em hiểu có cái gì nghi ngờ thì trong này có đầy đủ tài liệu hết, coi trong này biết ha. À, còn cái máy mà nói máy cũ máy mới thì cái máy máy cũ người ta không có đền đâu, đây là người ta đã bằng lòng đền. Damage, cái chữ mà đền không có thể du quán cho người ta, thấy không? Không có buộc tội một cách không có bằng chứng. Bởi vì mình tu mình phải tin trời Phật, không có làm cái điều bất chánh, thấy không?
Rồi nghe người ta nói bậy rồi mình cũng nói bậy rồi mang khẩu nghiệp,
tội nghiệp lắm.